nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất: văn hóa đảng chướng ngại trên con đường tu luyện chính pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào tất cả các bạn đồng tu. Đến nay đã được 18 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi di cư từ Trung Quốc sang Toronto, Canada, tôi như người mất phương hướng. Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi. Từ một quản lý có tiếng tăm ở Trung Quốc, tôi trở thành một người vô danh tiểu tốt ở Toronto. Tuy nhiên, Pháp của sư phụ đã ngự sâu trong tâm tôi và giúp tôi tự tin rằng mình sẽ hòa nhập tốt với chỉnh thể học viên ở Toronto. Sư phụ giảng, chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân. Giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của chính Pháp Hồng Thế, nên giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến bước hoàn thành, và lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay trở đi, nhất là với các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ cần phải vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu và bắt đầu toàn diện, khẩn cấp cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Trích, hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân. Đến Canada, tôi đã tham gia vào hạng mục giảng chân tướng tại các điểm du lịch vào ban ngày và gọi điện giảng chân tướng về Trung Quốc đại lục vào buổi tối. Một thời gian sau, tôi tham gia đoàn nhạc Thiên Cua và làm tốt ba việc. Tôi hiểu rằng nếu sư phụ không an bài con đường tu luyện này cho tôi và nếu không ở trong hoàn cảnh tu luyện này, tôi sẽ không thể tẩy tịnh được bản thân mình trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi không biết phải diễn tả lòng biết ơn của mình đối với sư phụ như thế nào. Tôi chỉ biết làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp để bày tỏ điều đó. 1. Sự nhồi nhét văn hóa tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước kia, tôi chưa từng nghĩ tới việc văn hóa đảng đã thấm sâu vào các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và có thể cản trở việc thực thi các hạng mục Đại Pháp ở hải ngoại như thế nào. Khi còn đang công tác ở Đại Lục, tôi từng giao thiệp với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nhiều cấp bậc khác nhau, kể cả Phó Thủ tướng. Ngay cả lúc chưa đắc Pháp, tôi cũng có thể nhận thấy rằng hy vọng của Trung Quốc không nằm trong tay những người này, bởi sự thiếu chuẩn mực trong đạo đức và cách hành xử của họ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc Kiều Bình, tôi đã có sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi vẫn không ý thức được văn hóa đảng đã ảnh hưởng như thế nào đến các học viên ở Trung Quốc và đến quá trình chính Pháp ở hải ngoại. Trong các bài giảng gần đây, sư phụ liên tục giảng cho chúng ta về vấn đề này. Vì vậy, cuối cùng tôi đã quyết định nghiêm túc nhìn nhận lại những lời nói và hành động của mình. Khi tôi chứng kiến cách hành xử của các đồng tu ở xung quanh, tôi nhận ra văn hóa đảng đã thấm sâu vào họ như thế nào. Chúng ta là các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số chúng ta là các học viên lâu năm đã đắc Pháp từ trước 20 tháng 7 năm 1999. Chúng ta đã được Pháp tôi luyện trong suốt 20 năm qua. Nhưng các nhân tố văn hóa đảng vẫn còn tiếp tục bám chặt lấy chúng ta. Điều này khiến tôi nhận ra chúng ta cần khẩn trương diệt trừ văn hóa đảng để có thể trợ sư chính Pháp hiệu quả hơn. 2. Bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiều Bình đã trình bày chi tiết về nguồn gốc và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tác hại mà nó đã gây ra cho nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy một cách có hệ thống nền văn hóa Trung Hoa truyền thống thông qua các hình thức cải tạo tư tưởng và cải cách phương thức tư duy của nó. Nó đã thiết lập một hệ thống văn hóa đảng cắm rễ sâu vào nhân dân và dễ dàng được nhận thấy qua ngôn từ và hành vi của họ. Những người trưởng thành trong một xã hội thống trị bởi văn hóa đảng rất khác biệt so với những người ở một xã hội bình thường. Hành vi của họ không được con người ở xã hội bình thường tiếp nhận. Cuốn sách Giải thể văn hóa đảng có đoạn viết: mỗi lời nói, hành động, mỗi tư duy và suy nghĩ của người Trung Quốc từng thời, từng khắc đều bị văn hóa đảng giật dây. Người ta đã chịu nhận sự độc hại thâm sâu mà không tự nhận ra được, càng khó để thoát ra và quy chính lại. Tôi để ý thấy các học viên Trung Quốc, trong đó có tôi, có nhiều điểm chung đều biểu hiện ra tâm chấp trước vô cùng mạnh mẽ, như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tật đố, tự tư, dửng dưng và không câu nệ trong xã giao. Chúng không những biểu hiện rất rõ trong đời sống sinh hoạt, mà còn trong cả lúc chúng ta thực thi các hạng mục của Đại Pháp. Điều này ở những học viên Đài Loan là không biểu lộ rõ. Vì vậy, khi các học viên Trung Quốc và học viên Đài Loan tương tác hay phối hợp với nhau, ta có thể dễ dàng phân biệt được hai nhóm người này. 3. Văn hóa đảng bám rễ sâu. Năm 2013, khi tôi đang giảng chân tướng ở khu phố Tàu, một người đàn ông đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc tiến đến chỗ tôi và nói: cô thật ngoan cố, cô quả là giống Lưu Hổ Lan. Nói xong, anh liền rời đi. Nghe xong những lời này, tôi cũng không để ý và quan tâm cho lắm. Vài tháng sau, anh lại nói câu này với tôi. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tại sao anh ấy lại nói câu đó với mình hai lần nhỉ? Lưu Hổ Lan là một hình tượng mẫu mực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là tên cửa miệng dành cho những ai có tính đấu tranh rất mạnh. Nếu không đắc pháp và không hiểu rõ về văn hóa đảng, tôi đã rất cao hứng khi nghe thấy điều này. Tuy nhiên, tôi đã tu luyện được gần 20 năm, nên chắc chắn tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về những điều anh nói. Tại sao người khác lại nhìn nhận mình như vậy? Phải chăng văn hóa đảng đã cắm rễ sâu vào trong linh hồn mình và đang biểu hiện ra bên ngoài bề mặt? Sư phụ giảng: tướng do tâm sinh. Trích, giảng pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên. 4. Tẩy sạch văn hóa đảng trong tôi. Tôi giật mình sửng sốt, mang theo những thứ vật chất của văn hóa đảng thì làm sao mình có thể viên mãn đây? Nghĩ vậy, tôi liền quyết tâm trừ bỏ nó. Tuy nhiên, tranh đấu là một đặc tính và cũng là quốc sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã thâm nhập vào nội tâm của người dân Trung Quốc, cho nên những người sinh ra và lớn lên ở đất nước này đều có tâm tranh đấu vô cùng lớn. Muốn xóa bỏ nó là một điều không dễ dàng. Tôi nhớ rõ, vào năm 2013, để giúp tôi xóa bỏ tâm tranh đấu, tôi đã được sư phụ an bài gặp nhiều tình huống, bị du khách ở các điểm giảng chân tướng chỉ tay và lăng mạ. Tôi thường đuổi theo tranh luận với họ và áp đảo họ bằng tài hùng biện của mình. Tôi nghĩ rằng mình làm như thế là tinh tấn và giữ được chính niệm. Nhưng khi học pháp và chia sẻ nhiều hơn với các đồng tu, tôi nhận ra cách hành xử của mình là biểu hiện nghiêm trọng của văn hóa đảng. Vì vậy, khi phát chính niệm, tôi cố gắng thanh trừ tất cả các nhân tố của chúng. Và thay vì mỗi ngày chỉ đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi tăng lên thành hai bài. Sau đó, tôi cảm thấy tâm tranh đấu của mình càng ngày càng ít đi và thiện niệm càng ngày càng nhiều lên. Điều đó đã đem lại những biến hóa lớn. Kết quả là, khi nghe tôi giảng chân tướng, người ta không còn lăng mạ tôi nữa và tôi có thể thuyết phục nhiều người hơn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. 5. Chướng ngại trên con đường tu bỏ văn hóa đảng. Tất nhiên, nhân tố văn hóa đảng trong tôi không phải đã được diệt trừ một cách hoàn toàn. Năm 2015, tôi gọi điện cho một cảnh sát ở một nhà tù. Sau khi nghe tôi nói khoảng 10 phút, ông bắt đầu lăng mạ sư phụ và Đại Pháp. Tôi bị kích động, liền lên giọng và nặng lời với ông. Sau đó ông nói: này cô, tim cô đang đập nhanh hơn, cô đang cao giọng hơn và đang bị kích động. Cô vẫn cần phải tu luyện thêm. Nói xong, ông liền dập máy. Những gì ông nói đã khiến tôi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đọ sức giữa chính và tà, tôi bị ông chiếm thế thượng phong. Ông dường như nắm bắt được cả tâm lý của tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải gọi lại cho ông và nói rằng lăng mạ Đại Pháp và sư phụ là phạm tội cực lớn. Nhưng dù đã gọi nhiều lần mà ông vẫn không nhấc máy. Sau đó tôi đã tĩnh tâm lại và suy xét vấn đề. Tôi liền ngộ ra đây là điểm hóa của sư phụ để giúp tôi đề cao tâm tính và triệt để diệt trừ tâm tranh đấu của mình. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền lực bằng sự lừa dối và bạo lực, nên nói dối và khoác lác là một trong những đặc thù của văn hóa đảng. Không người Trung Quốc nào có thể thoát khỏi nó. 6. Sự chân thật bị thử thách. Một hôm tại một điểm du lịch giảng chân tướng, điều phối viên nói với tôi thấy cô không thành thật cho lắm. Nghe vậy, tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện rất tốt chữ chân trong nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Làm sao tôi có thể không thành thật được chứ? Nhưng khi tôi bảo cô đưa ra dẫn chứng, cô nói rằng cô chỉ có cảm giác đó. Lúc ấy trong tâm tôi dấy lên bao nhiêu cảm xúc, oán hận, hoài nghi và giận dữ. Sư phụ giảng, tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Trích, chuyển pháp luân. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, cái tâm ấy rất khó giữ vững. Tôi nói rằng nếu đều trải qua trong ngồi đả tọa thì dễ quá. Tuy nhiên không phải đều như vậy. Trích, chuyển pháp luân. Đọc được đoạn pháp này, tôi bỗng bừng tỉnh. Tôi ngộ ra rằng không chân thật là một nhân tố đã ẩn giấu rất sâu trong con người tôi. Giờ tôi rất biết ơn cô ấy vì đã nói cho tôi biết. Tôi nhận ra mình đã không hoàn toàn chân thật. Ví dụ, khi đồng tu khác hỏi tôi về việc làm visa đi Mỹ, tôi đã không nói lý do tại sao visa của tôi không được cấp, mà chỉ trả lời rằng nó sắp xong rồi. Tôi định bụng sẽ đi xin một lần nữa và hy vọng khi được cấp rồi thì tôi sẽ nói. Ngoài ra, tôi không thích các đồng tu khác xâm phạm vào đời tư của tôi và hỏi tôi những câu hỏi riêng tư. Tôi thường lảng tránh và trả lời lấp liếm cho xong chuyện. Sư phụ giảng, bất kể thói quen được sự việc gì dưỡng thành đều là sự sinh thành của vật chất. Tại không gian khác là có chủng vật chất ấy, thì ở không gian này mới xuất hiện trạng thái ấy. Trích, giảng pháp tại Mahatta. Còn tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, những ai có thể nhận rõ ra nó thì sẽ có hy vọng. Những ai từ chối dứt bỏ nó thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải. Các đệ tử Đại Pháp khi làm tốt ba việc cần phải bảo trì đầu não thanh tịnh. Trích, bảo trì thanh tịnh. Sự việc này nhắc nhở tôi rằng nói dối chính là một bộ phận của con tà linh cộng sản đã ăn sâu bám rễ vào con người chúng ta. Từ đó tôi chú trọng hơn đến việc tu luyện cả lời nói và hành động của mình. Thậm chí tôi không nên tùy tiện nói những lời nói dối vô hại bởi vì tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. 7. Hành động quan trọng hơn lời nói. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con tà linh. Những người bị nó cải tạo tư tưởng đều rất cực đoan, ích kỷ, coi mình là trung tâm, làm việc không cân nhắc đến người khác, thậm chí làm việc không cân nhắc đến hậu quả và không câu nệ tiểu tiết. Tất cả những nhân tố này đều biểu hiện trong hành vi của các học viên Trung Quốc khi họ thực thi các hạng mục của Đại Pháp. Một hôm, trên một chuyến tàu về nhà, tôi thấy trên toa tàu có khoảng 20 tờ tư liệu giảng chân tướng bằng tiếng Anh bị vứt rải rác khắp nơi. Tôi nghĩ chắc hẳn những học viên Đại Pháp không biết nói tiếng Anh đã phân phát chúng. Điều đó chứng tỏ người ta đã không chấp nhận những tờ giảng chân tướng này. Các học viên đã không đứng ở góc độ cảm thụ của đối phương mà cân nhắc vấn đề khi phân phát chúng. Việc làm này không những không cứu độ được chúng sinh mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của Đại Pháp. Tôi tự nhắc mình phải rút ra bài học từ điều này và cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác khi làm bất cứ việc gì. Sư phụ giảng, văn hóa đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục gồm cả một số đệ tử Đại Pháp bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở Đại Lục đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Tôi ngộ ra rằng văn hóa đảng đã đem đến thảm họa cho người dân Trung Quốc và là gốc rễ của nhiều tâm chấp trước bám chặt lấy các đệ tử Đại Pháp. Chúng là rào cản trên con đường tu luyện của chúng ta và đồng thời là chướng ngại khi chúng ta thực thi các hạng mục của Đại Pháp. Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ chính Pháp, chúng ta hãy biết quý trọng ý kiến, nhận xét của đồng tu và hãy tự xem xét liệu các nhân tố văn hóa đảng có còn ăn sâu, bám rễ trong con người chúng ta hay không. Chúng ta hãy bước thật tốt trên con đường tu luyện và làm tốt ba việc sư phụ yêu cầu. Con xin cảm ơn sư phụ tôn kính. Cảm ơn các đồng tu. Bài chia sẻ thứ hai: tu bỏ tâm căng thẳng do văn hóa đảng tạo nên. Bài viết của đệ tử Đại Lục tại Hồ Bắc. Việc căng thẳng khi nói trước tập thể, tôi cho rằng đó là trạng thái tâm lý do văn hóa đảng tạo thành. Sau đây tôi xin chia sẻ nhận thức gần đây của mình. Vài ngày trước, tôi tham gia giao lưu với nhóm học pháp lớn. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giao lưu nhóm lớn như vậy, có khoảng vài chục đồng tu tham dự. Theo thứ tự, tôi là người thứ hai phát biểu, trong tâm rất căng thẳng. Cơ hội thế này không nhiều, buổi giao lưu chính là cùng nhau chia sẻ, tìm những chỗ thiếu sót để cộng đồng đề cao. Khi nói, tâm lý tôi đặc biệt căng thẳng, sợ mình nói không tốt. Với tâm thái như thế, đồng tu nhìn là mặt tôi đỏ ran lên, tôi chỉ nói vài câu. Kỳ thực, khi chia sẻ thể hội cá nhân với đồng tu, tôi nói rất nhiều. Đồng tu thứ ba chưa nói cũng rất căng thẳng. Sau khi về nhà, trong tâm tôi cảm thấy khúc mắc. Người khác có thể nói tại sao tôi lại không làm được. Người khác liệu có nói tôi bị làm sao không? Thật mất mặt quá. Hay do tôi tu luyện chưa tốt, tâm lý tôi bất ổn, không tĩnh được. Tôi liền phát chính niệm, thanh trừ những quan niệm đó. Tôi quỳ xuống trước sư phụ, hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân. Một đoạn pháp của sư phụ vang lên bên tai tôi. Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn để xem đối với thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên. Vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có tình, người ta vì cái tình này mà sống, tình cảm thân quyến. Tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái tình ấy. Muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái tình ấy mà ra. Nếu tình kia chẳng đoạn thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái tình này thì không ai động đến chư vị được. Tâm người thường không động đến chư vị được, thay vào đó là từ bi, vốn là điều cao thượng hơn. Tất nhiên, đoạn dứt điều ấy ngay lập tức không dễ dàng gì. Tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân. Nhưng chư vị cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình. Trích, chuyển pháp luân. Đây chẳng đúng là nói về tôi hay sao? Tôi là đệ tử đắc pháp lâu năm. Bình thường tính cách vốn hướng nội, không hay nói. Khi học pháp nhóm nhỏ cũng ít giao lưu. Việc không thích nói cũng trực tiếp ảnh hưởng tới việc tôi giảng chân tướng trực diện. Nhìn thấy người khác không thích bắt chuyện, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng tôi lại không tự tìm nguyên nhân sâu xa của việc mình không thích mở lời, lấy vấn đề tính cách để che đậy. Lần này khi giao lưu với mọi người, chính bởi mang tâm lý căng thẳng nên bản thân tôi mới nghĩ lại vấn đề của mình. Năm nay tôi 63 tuổi, nhìn lại những gì trải qua trong cuộc sống, mười mấy tuổi đã phải trải qua cách mạng văn hóa. Thời đó gia đình tôi là những người trực tiếp bị hại, cha mẹ bị đánh vào nhóm đi theo tư bản chủ nghĩa. Ngày ngày bị phê bình, đấu tố, diễu đi trên phố, tôi không được gặp cha mẹ và bị đình chỉ học tập. Rơi vào con đường cùng, tôi cùng em trai, em gái về ở với bà ở nông thôn. Trong môi trường giáo dục tà ác, trong nỗi sợ hãi vận động chỉnh đốn, toàn thân tôi mang bệnh tật, lại hình thành rất nhiều tâm. Tâm sợ hãi, đề phòng, ngờ vực, căng thẳng, tật đố, sĩ diện, tâm tư bảo vệ bản thân, bình thường làm việc dè dặt, sợ đắc tội với người khác, có tư tưởng ba phải, nói chuyện với người khác liền đỏ mặt. Buổi tối tôi còn không dám đi đường một mình, không dám ngủ một mình ở nhà. Người quen ở đơn vị qua đời, tôi có thể sợ tới mức bị bệnh, nhát gan có tiếng. Đó đều là do văn hóa đảng gây nên hậu quả xấu. Nếu như không đắc pháp tu luyện, tôi không biết tình hình sẽ còn thành ra thế nào. Sau khi đắc pháp, sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi rất sớm. Không chỉ có những bệnh trước đây đều khỏi, tôi cũng can đảm lên, không sợ đi đường trời tối, một mình ngủ cũng không sợ. Tôi cũng thường nghe Cửu Bình giải thể văn hóa đảng, độc hại của văn hóa đảng cũng vứt bỏ đi được rất nhiều. Nhưng lần này, trong quá trình hướng nội tìm, tôi phát hiện ra vẫn còn. Sư phụ giảng, văn hóa đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm, nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở đại lục, gồm cả một số đệ tử đại pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở đại lục đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra. Mọi người cảm thấy rằng cũng như nhau, không có gì không ổn, rằng con người chính là thế mà. Không phải đâu, nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hóa đảng với cách làm cực đoan, giả dối và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Nếu chư vị tiếp xúc với người Mỹ, với người quốc gia tự do các nơi trên thế giới, thì họ sẽ cảm thấy chư vị lạ lắm. Đây là điều mà sư phụ đích thân trải qua. Năm đó sư phụ cũng là người từ đại lục ra, nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận ra điều đó, nhìn ra chỗ khác biệt đó. Nhiều lúc, học viên xã hội quốc tế không dám tiếp nhận chư vị. Trong các hạng mục không dám tiếp nhận chư vị, không phải là nói chư vị có vấn đề gì, mà là quả thực không có biện pháp hợp tác với chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Tham gia giao lưu, tôi phản ứng ra rất nhiều tư tưởng, gồm cả lời nói căng thẳng, đều là có liên quan tới ảnh hưởng của văn hóa đảng. Thế mà mấy năm qua không nhận thức ra, tôi còn tưởng rằng do tâm sĩ diện. Dù sao tu luyện được nhiều năm rồi, tôi biết không phải là việc ngẫu nhiên, dù tốt hay xấu thì đều là hảo sự. Đó chẳng phải là cơ hội tốt cho tôi đề cao tâm tính hay sao? Sau khi hướng nội tìm, trong lòng tôi lập tức nhẹ nhõm, trong đầu trống không, tâm thái cũng ổn định. Tôi cảm thấy sư phụ đang giúp mình gỡ bỏ các vật chất xấu. Tôi rưng rưng cảm động chạy tới trước ảnh sư phụ mà nói. Con tạ ơn sư phụ. Sư phụ, sau này xảy ra bất kỳ việc gì, đệ tử sẽ đều tìm ở bản thân mình. Giao lưu của các đệ tử đại pháp, tôi thấy chúng ta đều phải tích cực tham gia, không phải là tâm lý sợ hãi hay tham gia hay không cũng được. Hình thức giao lưu là được sư phụ khẳng định, là để cộng đồng tinh tấn, là cơ hội tìm ra những thiếu sót. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.